Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày Chủ nhật 18 tháng 8 năm 2013, Pháp Thoại Thiền có tựa đề là Hãy Ngủ Đi. Ga Xăng đã ngồi bên giường bình của thầy Tê Kỳ Xui 3 ngày đêm trước khi Tê Kỳ Xui qua đời. Thiền sư Tê Kỳ Xui đã truyền thừa lại cho Ga Xăng là người sẽ kế vị mình trong vấn đề lãnh đạo cái ngôi đền. Và cái ngôi đền này vừa bị cháy, và Ga Xăng đang bận rộn với cái công việc là tu sửa. Lúc đó Tê Kỳ Xui có nói với Ga Xăng rằng sau khi ngôi đền xây dựng lại xong, con sẽ làm gì? Thì Ga Xăng đáp: đợi khi thầy lành bệnh, chúng con sẽ mời thầy nói chuyện ở đó. Thế rồi thiền sư Tê Kỳ Xui nói: nếu như thầy không sống được đến ngày đó, thì Ga Xăng đáp rằng chúng con sẽ mời một vị khác. Rồi thiền sư Tê Kỳ Xui nói: nếu như con không mời tìm được một vị khác, thì lúc đó Ga Xăng quát lên: đừng nói ngu ngốc như vậy, hãy ngủ đi. Đây là một cái câu chuyện thiền, và nó mang một cái ý nghĩa rất sâu sắc, nói lên cái sự chứng ngộ. Trong cái câu chuyện này chúng ta thấy hai nhân vật, một vị thầy và một người học trò. Vị thầy tên là Tê Kỳ Xui và người học trò tên là Ga Xăng. Và thầy đã nhận thấy Ga Xăng là một người có khả năng kế tục cái sự nghiệp hoằng pháp của mình. Vì vậy cho nên vị thầy Tê Kỳ Xui đã thử xem cái trình độ chứng ngộ của người học trò tương lai của mình như thế nào. Cho nên là vị thầy Tê Kỳ Xui mới nêu lên cái vấn đề: sau khi ngôi đền xây xong thì con sẽ làm cái gì? Thì người học trò này đáp: đợi khi thầy lành bệnh thì chúng con sẽ mời thầy nói chuyện ở đó. Và người thầy nói tiếp: nếu như thầy không sống được đến ngày đó, thì người học trò đáp: thì chúng con sẽ tìm mời một người khác. Và đến khi cái câu hỏi thứ ba vị thầy nêu lên: nếu như con không tìm được vị khác, thì Ga Xăng đã trợ giọng quát lên: đừng nói ngu ngốc như thế, hãy ngủ đi. Đây là câu chuyện đối đáp giữa hai người uyên thâm về lãnh vực là thiền định. Chúng ta thấy rằng ngang qua cái câu chuyện này nói lên cái ý nghĩa gì. Như chúng ta biết, thiền định là một cái pháp môn đặc biệt của Phật giáo. Đặc biệt là tại vì nó giúp cho chúng ta đi thẳng đến mục đích, là giác ngộ giải thoát, đi trực tiếp đến mục đích, không có đi lòng vòng. Và khi đi lòng vòng có nghĩa là tâm của chúng ta hỷ luận vọng tưởng, hỷ luận vọng tưởng. Và con người mình rất dễ bị sai lầm với cái hỷ luận vọng tưởng này. Mình vọng tưởng mà mình không biết. Trong cái bài kinh Mật Hoàng, trong Trung Bộ Kinh tập 1, thì ngài Mahaka Chiên Viên đã thay thế Đức Phật, đã nói lên rằng cái tâm trí nói chung của con người nó mang cái tính là duyên sinh, và nó có cái tính chất là hỷ luận là vọng tưởng. Cái tính chất hỷ luận vọng tưởng hay là cái tính duyên sinh đối với cái nhận thức bình thường của con người nói chung, nó là một sự kết hợp giữa sáu cái giác quan của con người là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tiếp xúc với sáu cái đối tượng của chúng là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Chính sáu cái cơ quan này tiếp xúc với sáu trần sẽ cho ra một cái tiến trình hình thành của tâm thức. Là khi căn tiếp xúc với trần, ví dụ như mắt tiếp xúc với cái đối tượng là bông hoa, thì nó sẽ cho ra một cái biết gọi là nhãn thức. Rồi nhãn thức nó sẽ cho ra cái nhãn xúc, là sự xúc chạm lặp đi lặp lại. Rồi xúc này nó sẽ cho là gì? Là sẽ cho ra thọ hay là cảm giác, thích hay là không thích. Rồi từ cảm giác này rồi mới cho ra cái tưởng. Tưởng là những cái ý niệm nó lóe lên. Rồi tưởng này nó sẽ là hình thành nên cái tác ý. Tác ý là cái suy nghĩ. Và rồi cái suy nghĩ này nó sẽ tạo ra hỷ luận vọng tưởng. Một cái tiến trình hình thành của tâm thức đặt trên cái nền tảng giữa sáu căn duyên sinh với sáu trần, và nó sẽ cho ra một cái chuỗi, chuỗi tâm thức giống như cái làn sóng trên mặt hồ. Khi mà chưa có một cái đối tượng nào tác động vào thì mặt hồ nó nằm yên, nhưng khi có một cái vật thể quăng vào trong cái mặt hồ thì những cái đợt sóng nó sẽ bắt đầu lan ra và nó tiếp tục mãi mãi. Thì cái tâm thức của con người cũng như thế, cả ngày lẫn đêm, cái tâm của chúng ta nếu như không được tu tập rèn luyện, không có tỉnh giác, thì tâm thức của chúng ta nó sẽ miên man như những cái đợt sóng kế tục. Và chính những cái vọng tưởng này nó làm cho chúng ta phiền não, khổ đau, làm cho chúng ta nổi tham. Tham không được thì sân, và tham sân này là do cái si mê. Vì vậy cho nên thiền như Đức Phật dạy là Ecomago, là cái đạo lộ hay là cái phương pháp duy nhất có thể giúp con người chần đứng phiền não khổ đau, giúp cho con người giác ngộ giải thoát ngay trên cái cuộc đời này, ngay bây giờ, ngay hiện tại. Thiền là một pháp môn đặc biệt. Và ngang qua cái câu chuyện vừa rồi, chúng ta thấy cái sự đối đáp để vị thầy kiểm tra lại lần cuối cùng trước khi nhắm mắt, xem thử người học trò mình trình độ đến ngang đâu. Và quả thật người học trò đã làm vừa lòng vị thầy khi đã chần đứng lại cái câu hỏi miên man thử thách của người thầy. người học trò đã chần đứng lại bằng một câu nói sau cùng là: hãy dừng lại. Ý nói là hãy dừng lại cái câu hỏi miên man đó. Vì thầy là thử thách người học trò, ông ta nêu ra những cái câu hỏi để làm miên man, xem thử người học trò này có tỉnh giác hay là không. Và người học trò này đã biểu hiện cái sự chứng ngộ của mình là: đừng nói ngu ngốc như thế, hãy ngủ đi. Một câu nói của một người học trò ở đây, nếu như mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa bình thường thì vô lễ quá. Một người học trò mà tại sao dám nói với thầy mình là đừng hỏi ngu ngốc là như thế, mà hãy ngủ đi. Thì ở đây không có phải mang tính đạo đức ở trong này, mà ở đây nó nói lên một cái ý nghĩa là sự chứng ngộ, là nó phải sống với hiện tại. Sống với hiện tại là không có miên man về quá khứ, không có miên man những cái chuyện chưa xảy ra trong tương lai. Và người học trò này đã biểu hiện cái sự chứng ngộ của mình là: đừng có hỏi ngu ngốc như thế. Nói với thầy mình như vậy đó: đừng có hỏi ngu ngốc như thế, hãy ngủ đi. Thì đây là một cái câu chuyện, một cái câu chuyện thiền ngắn ngủi nhưng mà nó có một cái ý nghĩa. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng trong tất cả các pháp môn của đạo Phật thì thiền định quả thật ngay từ đầu khi Đức Phật còn sống là Ngài đã đề cao cái pháp môn này rồi. Một cái pháp môn tu tập rất là đơn giản nhưng rất là thực tế, và ai hành trì thì sẽ có lợi ích ngay. Quý vị, những người đã có tập rồi sẽ phần nào nếm được cái hương vị này. Chúng ta mỏi mệt, chúng ta không ngủ được, sức khỏe của chúng ta kém, nhưng rồi khi chúng ta ngồi chúng ta ngồi nửa giờ, chúng ta ngồi một giờ, thì sau khi ngồi xong chúng ta sẽ thấy thân tâm của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng hơn, sẽ được thanh thản hơn. Đây là một cái lợi ích nó trực tiếp, có ngay. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng là pháp của ta giảng là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, đến để mà chứng, không phải đến để mà tin, để mà suy luận. Đi thẳng vô luôn, dẹp tất cả các cái vọng tưởng, dẹp tất cả những cái suy luận, và chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cuộc đời của Đức Phật trước khi chứng ngộ, Ngài ngồi thiền. Sau khi chứng ngộ, đi hoằng pháp suốt 45 năm còn lại của mình, ngày nào Ngài cũng ngồi thiền. Và trong những cái bài pháp của Ngài, Ngài thường hay là nhắc nhở các đệ tử xuất gia cũng như tại gia là hãy hành thiền, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc là về sau. Một cái pháp môn rất là đơn giản, rất là thực tế, và cái pháp môn này nó đòi hỏi là cái khả năng tập luyện của mỗi người chúng ta. Và cái sự tập luyện này nó sẽ giúp cho mỗi người chúng ta phát huy và sẽ làm sống lại một cái rất là quý trong mỗi con người là chúng ta, là cái sự giác ngộ, là giải thoát. Đức Phật rất tin tưởng vào cái khả năng này của mỗi con người, và chúng ta có thể nói đây chính là cái tính tự lực quyết định. Đây chính là cái mà Đức Phật nói là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Lại dĩ nhiên rằng là ban đầu quý vị chưa biết Phật pháp là gì, quý vị cần phải đến chùa để nghe pháp, nghe các tăng ni trình bày giới thiệu những cái pháp môn, và rồi mọi người chúng ta tiếp nhận. Nhưng mà nếu như chúng ta tiếp nhận mà chúng ta không thực tập, không chịu tu tập, thì chúng ta sẽ không đạt được cái mục tiêu giác ngộ giải thoát. Mà dù rằng vì tăng ni đó có giỏi gì chăng đi nữa, có giảng hay gì chăng đi nữa, mà mọi người chúng ta không chịu tu tập, không chịu tinh tấn hành trì, thì chắc chắn rằng là mọi người chúng ta sẽ không nếm được cái hương vị này. Vì vậy cho nên là cái pháp môn này một lần nữa nhắc nhở chúng ta là nó rất là thực tế, nó rất là thực tế. Và chúng ta sẽ nếm được cái hương vị mà Đức Phật rất mong đợi ở mọi người chúng ta, đó là ai cũng sẽ nếm được cái hương vị giải thoát, hạnh phúc, an lạc do chính tự thân mọi người chúng ta là rèn luyện. Rất mong rằng chúng ta tinh tấn lên không ngừng để mà chúng ta nếm được cái vị ngọt giải thoát mà Đức Phật hằng mong đợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.